Kính thưa cộng đoàn, khi con người sống với một lý tưởng cao đẹp, rõ ràng và chắc chắn, thì cuộc đời của người ta có thể gây thắc mắc, gây khó hiểu và gây nhiều vấn nạn cho những người khác, bởi vì họ tìm được ý nghĩa của cuộc sống và của cả cái chết, cho nên những quyết định của họ có thể là những vấn đề rất lớn, khiến cho những người ngoài cuộc không dễ gì hiểu nổi. Đó là câu chuyện của người mẹ trong gia đình Judah Maccabe khuyên 7 người con, khi bà chứng kiến 7 người con của mình lần lượt phải chịu chết vì tin vào Thiên Chúa, đấng duy nhất, đấng tối cao, đấng làm chủ sự sống. Chính bà đã hiên ngang để chứng kiến cuộc hành hình những đứa con của mình. Bà khuyên những đứa con hãy đặt niềm trông cậy vào Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa mới có quyền làm chủ sự sống. Và nếu có phải chết vì niềm tin vào Thiên Chúa, thì Thiên Chúa cũng sẽ trao lại sự sống của người cho những ai dám chết vì Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô cũng với một lý tưởng rất rõ ràng về Thiên Chúa, về Đức Giêsu đấng cứu độ. Người đã khẳng khái để chia sẻ niềm xác tín của mình với các tín hữu Roma. Kể cả sự chết và sự sống, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Như thế, những lời của sách thánh khơi lên cho chúng ta niềm khát vọng về một lý tưởng tuyệt đẹp, lý tưởng hướng về Thiên Chúa là cội nguồn và là cùng đích, là niềm hạnh phúc duy nhất cuộc đời của chúng ta. Và cũng vì lý tưởng đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vác thập giá đời mình theo Chúa, bởi vì thập giá đó là một dấu chỉ tuyệt vời nhất và sống động nhất về lòng yêu mến, về sự hy hiến mà chúng ta dành cho Thiên Chúa. Và cũng từ đó chúng ta trao tặng sự dâng hiến cho anh chị em của chúng ta khi đồng hành với họ trong cuộc sống dương gian. Các thánh từ đạo Việt Nam, cho dù mới được tiếp cận với đời sống đức tin Công giáo, và Giáo hội Việt Nam trong thời thế kỷ thứ 17, 18, 19 vẫn còn rất non trẻ, nhưng các ngài đã được thúc đẩy bởi sức mạnh của tình yêu Chúa Kitô, nên các ngài luôn đặt đời mình trong một lý tưởng cao đẹp, đó là luôn luôn sống vì danh của Thiên Chúa, danh của Chúa Kitô, và nhờ danh của Chúa Kitô đấng cứu độ trần gian thì không run sợ trước những khổ hình, trước những sự tù đày, những sự hành hạ và những cái chết thảm khốc. Cho nên các ngài hiểu ý nghĩa của cái chết từ đạo như là một chặng đường mà thôi, không phải là một sự chung kết cuộc đời của mình, chỉ là một chặng đường cần phải vượt qua để bày tỏ lòng trung thành, lòng yêu mến, để có thể tiến tới sự sống vinh quang. Và như thế các ngài hân hoan đối diện với lao tù, với khổ ải, với cái chết trong niềm hy vọng và trong niềm tin vào sự sống mai sau, được dự phần vào sự phục sinh vinh thắng của Chúa Giêsu, và được chia sẻ sự sống vô biên với Thiên Chúa. Chính vì vậy, các ngài đã biến cái môi trường giam cầm tù tội của mình thành nơi để tuyên xưng, để tôn vinh tình thương của Thiên Chúa, và tiếp tục rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa cho những người bạn trong tù, những người chưa có cơ hội gặp gỡ, để đón nhận niềm tin, để đón nhận ánh sáng và sự sống của tin mừng, để trong hoàn cảnh tối tăm nhất của thân phận con người nơi lao tù, con người vẫn nhìn thấy được ánh sáng của sự sống mới, của niềm tin và Đức Giêsu phục sinh. Thánh linh mục Nguyễn Văn Xuyên khi bị giam cầm, hay vì buồn bã, hay vì khổ sở, Ngài đã vui tươi làm nên những vần thơ, những câu vè trao lại cho các tín hữu để khích lệ đời sống đức tin, cũng như để thể hiện niềm lạc quan của Ngài trước những gian nan thử thách về đức tin. Ai ơi giữ lấy túi khôn, dẫy tràn tin cậy, đầy lòng mến yêu. Gươm đao đe dọa dẫu nhiều, quỷ ma cám dỗ sáng chiều đe loi. Ai mà thắng được trên đời, mai sau hưởng phúc cõi trời cao sang. Cũng thế thánh linh mục Phan Khắc Khoan và hai thầy giảng Nguyễn Văn Hiếu và Đinh Văn Thanh khi bị giam giữ cũng luôn luôn ca hát tình thương của Thiên Chúa. Các ngài đã ca lên bằng nhiều cung giọng và nhiều bè khác nhau để ba người trở làm thành một bản hòa tấu rất tuyệt vời bằng tiếng Latin trong bài Thánh Thi Tôn Vinh Thiên Chúa. Thánh Thi Lạy Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa. Bậc tông đồ đồng thanh ca ngợi Chúa, bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài, đoàn tử đạo quang huy hùng dũng, máu đào đổ ra minh chứng về Ngài. Cúi lạy Chúa xin phù hộ bề tôi, Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh, phúc minh trường, vui hưởng ánh vinh quang. Những lời tôn vinh tán dương Thiên Chúa, những lời nhắc nhớ đến chứng tá và đời sống thánh thiện của rất nhiều các thánh thuộc các thành phần khác nhau đã giúp cho các ngài có được lòng can đảm đối diện với cái chết gần kề. Và những lời tôn vinh Thiên Chúa, những câu ca tiếng hát vang lên trong tù ngục cũng góp phần thánh hóa thân phận tối tăm tù đầy tội lỗi của con người, để giúp cho môi trường tù ngục cũng là môi trường tràn ngập ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của niềm tin hy vọng phục sinh. Và chúng ta thấy niềm vui khi các ngài đón nhận cái chết tỏa lan nơi cộng đoàn của dân Chúa, nơi những người thân yêu của mình, để rồi những người còn lại nhìn vào sự lạc quan hy vọng của các ngài mà tiếp tục đứng vững, tiếp tục thăng tiến trong niềm tin và lòng yêu mến của mình đối với Chúa Giêsu. Thánh án khảm, một gia đình có ba người ruột thịt phải chịu chết vì danh Chúa Giêsu. Cụ án khảm ngoài 80 tuổi và hai cụ cai, đó là cai tả và cai thìn. Cụ cai thìn là người anh em họ, chú bác với cụ án khảm, còn cụ cai thìn là chính con trai ruột của cụ án khảm. Ba người trong một gia đình đón nhận cái chết, nhưng cụ án khảm nói với tất cả những người thân còn lại rằng: hôm nay anh em cha con chúng tôi cùng nhau để về nước thiên đàng, xin chào mọi người, xin chúc cho chúng tôi luôn luôn được an vui trong nhà Chúa. Và mọi người cũng ở lại với niềm tin yêu và vui sướng. Đó là một niềm vui mà các cụ gieo rắc ngay trong những khổ ải và ngay trong cái chết của các cụ, để chúng ta thấy rằng khi chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta không sợ hãi gì cả, vì Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta, vì Thiên Chúa bảo bọc chúng ta. Dẫu thánh giá của chúng ta mang thực sự có nặng nề, có nghiền nát chúng ta, có làm cho chúng ta bị bầm dập, thì tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn bao bọc chúng ta, vẫn làm cho chúng ta được trở nên những người đáng được hưởng phúc lộc quê trời, đáng được chung phần sự sống với chư thánh trên thiên quốc. Và chúng ta chắc chắn không thể nào quên được tâm tình của thánh nữ Lê Thị Thành khi người chịu giam cầm với những đòn roi, với những sự hành hình rất khủng khiếp mà những người to khỏe lực lưỡng dành cho một người phụ nữ đã đến tuổi cao niên 60 tuổi, tan nát thân mình và máu me đầm đìa chảy ra thấm vào chiếc áo thánh nữ đang mặc. Người con gái đau khổ khóc lóc vì quá thương mẹ, nhưng thánh nữ cũng tươi vui để nói với con những lời đầy tràn tin yêu: chúng ta sẽ gặp nhau ở trên thiên quốc, cho dù bây giờ mẹ mặc cái chiếc áo có dính máu như đó, mẹ xem như là những bông hoa, những hoa hồng để làm tô điểm cuộc đời, thân phận và con người của mẹ, để tôn vinh Thiên Chúa, để thông phần với cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Cho nên chúng con cố gắng sống một đời sống đạo hạnh để mai sau chúng ta cùng sum vầy trên thiên quốc. Như vậy chúng ta thấy cùng đích của các thánh, cùng đích của đời sống Kitô hữu, đó là sự sống mai sau, đó là nước thiên đàng mà Chúa Giêsu hứa trao cho những người dám vác thập giá đời mình, dám hy sinh đến tận cùng cái chết để theo Chúa Giêsu và để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Xin cho niềm hy vọng đó tiếp tục chiếu sáng và nâng đỡ cuộc đời của chúng ta, để chúng ta tiếp tục đẩy lui những điều không phù hợp với đời sống đức tin, không phù hợp với ánh sáng tin mừng trong cuộc đời của chúng ta, những sự ích kỷ, những sự nguội lạnh trong đời sống đức tin, những sự bất công ghen ghét, những yếu đuối lỗi lầm, để chúng ta trở nên những con người sống trong ánh sáng, sống trong tình yêu và sống trong niềm hy vọng vào Chúa Giêsu, Đấng sẽ sẵn sàng đồng hành với chúng ta để dẫn đưa chúng ta vượt qua cái chết mà tiến đến sự sống đời đời.